Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy chào tất cả các cháu học sinh đang có mặt tại chùa. Ngày mai toàn thể các Phật tử ở huyện Chợ Gạo cùng với thầy trụ trì trọng thể tổ chức lễ khánh thành chùa Kim Linh Mộ. Đó là niềm vui lớn. Trong vòng chưa đầy một năm kể từ ngày khởi công, chùa Kim Linh đã bắt đầu hoàn tất một tầng hầm, tổ đường ở tầng trệt và chánh điện ở lầu một với sự trang trí rất là trang nghiêm. Đó là nỗ lực rất đáng được trân trọng của thầy trụ trì. Các con hãy dâng cao một tràng vỗ tay thật lớn để tán dương. Trước khi vào phần này chia sẻ đó, thầy mời các con ngồi thẳng lưng lên. Đẹp trai đẹp gái hơn liền. Ngồi thẳng lưng đó thì đỉnh đầu, lưng, cổ sẽ tạo thành một đường thẳng 90 độ so với mặt bằng mà mình đang ngồi. Và hai tay để trong tư thế thoải mái. Các con tập làm quen thì ngồi sẽ được lâu. Bằng không mà khum xuống như thế này đó thì sau thời gian dẫn đến đau nhức xương khớp, thoái vị địa điểm và thoái hóa các khớp xương sống. Vào lớp học cũng tập vế thói quen như thế. Cách thức mà các con đang ngồi đó được gọi là ngồi trong tư thế hoa sen. Đó là cách ngồi của Đức Phật Thích Ca. Các con thấy từ Đức Phật ở trên chánh điện đang ngồi với tư thế này. Tư thế hoa sen gồm có hai: hoa sen trọn phần và hoa sen bán phần. Hoa sen trọn phần được hiểu là gì? Lòng bàn chân trái đặt trên đùi phải, lòng bàn chân phải đặt trên đùi dưới trái. Để ngồi được như thế đó thì các con phải có sự tập luyện, như là tập thể dục thể thao, là uốn dẻo các cơ khớp. Còn ngồi như hiện tại đó thì gọi là ngồi xếp bằng ha. Thì cái cách ngồi xếp bằng có hai cách. Một á, các con hoặc chọn lòng bàn chân trái hoặc chọn lòng bàn chân phải đặt ở trên cái đùi còn lại. Còn nếu không quen á, thì cứ chéo hai cái mắt cá với nhau lại, đó là tiện lợi nhất. Và khi ngồi thì các con tập thói quen hít thở không khí nhẹ nhàng, thư thái, thoải mái và bình an. Các con tự tập như thế này: hít vào một hơi thở dài, tôi cảm nhận toàn thân an lạc và hạnh phúc. Thở ra hơi thở dài, tôi tống khứ nỗi khổ, niềm đau, sầu bi, u não, căng thẳng, lo lắng, giận tức, bực dọc, hơn thua, sầu muộn ra khỏi cuộc sống tôi. Cứ một lần hít vào nên cố gắng từ 5 đến 8 giây, rồi dừng lại khoảng 2 giây để cho khí được vận chuyển toàn thân. Sau đó thở ra một hơi thở thật dài, dừng lại 2 giây để toàn bộ cơ thể đó được vận hành. Luồng khí đi vào bên trong thông qua từng bộ phận thì các con liên tưởng là gì? Phình, phình, phình. Rồi khi tống hơi thở ra bên ngoài, các con liên tưởng xẹp, xẹp, xẹp để theo dõi cái động tác của hơi thở. Trước khi thi, các con nên có mặt trước phòng thi trung bình 10 đến 15 phút, ngồi hít thở thoải mái và quán tưởng cái phòng thi đó, đây là nhà tôi, và quán tưởng các thầy giáo coi thi, đây là người thân tôi. quán tưởng không gian của trường thi, đây là khuôn viên của nhà tôi, để mình không còn xa lạ và căng thẳng với những người xung quanh. Và khi hít thở khoảng 10 đến 15 phút trước khi thi đó, các con sẽ trở nên rất điềm tĩnh, không còn run, không bị ức chế tâm lý. Cho nên đó, nhớ bài thật là tốt, làm bài thật là nhanh, kết quả chắc chắn là rất cao. Các con có muốn có kết quả tốt trong thi không? Cố gắng tập luyện nha. Và mỗi ngày ở nhà hoặc ở trường, khi mình học quá căng thẳng, các con tập nhắm mắt lại hát, và cái môi của mình liên tưởng như là hoa sen đang nở, mình cười mỉm chi, nó tươi mát, thoải mái, làm cho mình buông thư các cơ mặt và buông thư toàn cơ thể. Bây giờ các con thử nhắm mắt lại nha, để hai tay thật thoải mái, ngồi thẳng lưng lên. Đấy. Và bây giờ các con thử nhắm mắt lại đi. Nhắm mắt lại nó sẽ tạo chúng ta trạng thái thư giãn, an thần tự nhiên. Vì khi đi ngủ chúng ta phải nhắm mắt ha, thì toàn bộ ý thức nó mới ngừng hoạt động. Thì lúc nào học bài căng thẳng, làm việc căng thẳng, có nhiều áp lực quá, thì các con chỉ có ngồi 5 phút, 15 phút gọi là ngồi thật yên tĩnh, hít thở thật sâu, rồi nhắm mắt lại và liên tưởng là niềm vui, hạnh phúc, nụ cười, an lạc, bình an, thành công, đỗ đạt, vân vân đang có mặt trong cuộc đời của tôi. Tôi đang trải nghiệm các hạnh phúc đó. Làm như thế là tự động được thư giãn. Ngồi và hít thở như vậy được gọi là ngồi thiền. Thầy đi Nhật Bản được 2 lần, mỗi lần trung bình 15 phút, sẽ là 15 ngày. Thầy quan sát rất kỹ các cháu học sinh Nhật Bản, các cháu mầm non, các cháu tiểu học, các cháu cấp 2, các cháu cấp 3 và sinh viên cử nhân cũng như là thạc sĩ. Thì có những cái hay mà các con có thể tham khảo để tạo ra một thế hệ Việt Nam á, là đi tới đâu á có được một hình ảnh cao quý và được mọi người trân trọng. Thứ nhất, khi băng qua đường, người Nhật nói chung, các cháu học sinh nói riêng, không bao giờ băng đại mà phải đi đến ngay vị trí có các đường gạch cho phép người đi đường đi bộ. Và tại các địa điểm này đó, nếu là các ngã tư, những con đường lớn, hoặc là đường nào có cái mật độ giao thông cao, thì ở bên đây đường, bên kia đường đều có gọi là đèn báo. Nếu là màu xanh thì mới đi qua, nếu là màu vàng thì dừng lại, nếu màu đỏ thì phải đứng yên, và họ chờ đến phiên mình. Trong trường hợp gấp, người đi đường được quyền xin đường, có nút để chúng ta bấm vào, thì mặc dù lúc đó đang là đèn đỏ, chỉ cần bấm vào thì các tài xế sẽ hiểu và sẽ dừng lại để cho phép người đi đường đi bộ qua, rất là lịch sự. Trong trường hợp xin phép đi qua đường nhanh, hoặc là ở các con đường không có các đèn báo hiệu, thì người đi đường cứ đi, và khi đi qua được 1/3, có khi 1/2, có khi 3/4, người đi đường sẽ quay mặt về hướng xe, cúi đầu xuống bày tỏ lòng biết ơn và tiếp tục đi tới phía trước. Đó là học hạnh biết ơn. Người Nhật thì chào nhau một cách rất trịnh trọng, chào gặp người xuống gần như là tạo thành một góc gọi là 90 độ với cái cơ thể này, để tôn trọng người đang đối diện trước mình. Và khi mình tôn trọng người khác thì người ta sẽ tôn trọng lại mình, ta quý trọng lại mình thôi. Và họ đã tạo thành như là một thói quen tích cực từ nhỏ. Các cháu tiểu học trở lên, mỗi ngày ở trường á đều được phân công lao động công ích trung bình là 20 phút, hoặc là lau nhà, lau chùi bàn ghế, hay là rửa phòng vệ sinh, hoặc là làm một cái công ích nào đó ở trong trường. Dầu các cháu đó xuất thân là con cháu của hoàng gia hay là con của thủ tướng, các bộ trưởng, thì việc lao động công ích đó cũng không hề được miễn nhiễm. Các cháu đó đều phải làm, tình nguyện làm với niềm vui, làm với cái sự hớn hở, xung phong tích cực, để huấn luyện cái tinh thần tự kỷ luật cao. Ngoài ra đó thì trong tuần, có khi một tuần 3 ngày, có khi 5 ngày, các cháu sẽ có cơ hội chăm sóc cây để gây tạo ý thức bảo vệ môi trường xanh và cộng tồn cùng với các chủng loại thực vật xung quanh chúng ta, chăm sóc bằng sự thương yêu, rồi bằng tâm cam kết, bằng tính trách nhiệm, rồi trồng cây, tưới cây, bón cây, tạo dáng vẻ cho cây, và xem đó như là một nghệ thuật để thư giãn. Ngoài ra thì còn có những không gian rất rộng chơi thể thao dưới nhiều loại hình khác nhau, trường của Nhật cũng như trường của Mỹ và châu Âu, không phải như ở tại Việt Nam chỉ có phòng học và cái sân để chào cờ. Có rất nhiều các tiện ích, bao gồm luôn cả hồ bơi. Và điều đó, giúp cho học sinh giải trí một cách rất tích cực sau những giờ học căng thẳng. Còn thư viện thì rất là chuẩn, có đủ sách, phong phú nội dung với nhiều thể loại khác nhau, mà học sinh một ngày rất là trung bình có mặt tại trường 7-8 tiếng đồng hồ. Sáng đi học đến 2-3 giờ chiều mới đi về, và khi về nhà là không cần phải học bài nữa, làm bài ở thư viện, học bài ở tại trường lớp luôn à. Nên về nhà là giải trí, sinh hoạt gia đình, là đọc thêm sách để mở mang thêm sự hiểu biết thôi. Cho nên không có tình trạng học thêm giống như ở tại Việt Nam, quá nhờ sọ, quá nặng nề, quá căng thẳng, không còn thời gian để giải trí. Chương trình học của Nhật thì thấp hơn Việt Nam là khoảng 1 học kỳ, cao hơn Mỹ 1 năm. Và chương trình học của Việt Nam thì cao hơn Mỹ khoảng 1 năm rưỡi. Ví dụ như các cháu đang học lớp 6 thì qua bên Mỹ có thể nhảy vào học lớp 8 mà không cảm thấy khó. Thì do vì nhồi chương trình như vậy, cho nên khi thi Olympic quốc tế thì các cháu học sinh Việt Nam thường đổ cao, đạt kỷ lục hạng nhất, hạng nhì, hạng ba. Nhưng mà khi học lên từ cử nhân đến thạc sĩ, tiến sĩ đó, thì người Việt Nam bắt dần thua dần so với người bản địa. Người ta chú trọng là ở bên dưới đó, vừa học vừa chơi một cách thoải mái, để không làm cho não bị bão hòa, bị căng thẳng nhồi sọ quá thì sau này nó không phát triển được nữa. Nhưng mà ở cấp độ học từ cử nhân, tức là tuổi 18 trở lên, thì bắt đầu nhấn mạnh đến tính phương pháp và sáng tạo. Cho nên đó, các cháu Nhật và các cháu Mỹ phương Tây đó phát triển tốt hơn những nước ở châu Á, trong đó có Việt Nam. Từ nhỏ đó thì các học sinh Nhật được huấn luyện tôn trọng sở hữu của người khác, tức là không trộm cắp. Đó là nền văn hóa và đạo đức của Đức Phật. Ở đây các cháu nào đã trở thành Phật tử rồi giơ lên, giơ tay lên thầy xem. Chưa có cháu nào là Phật tử à? Thì trong 5 điều đạo đức Phật dạy, điều thứ 2 đó là tôn trọng sở hữu hợp pháp của người khác. Những gì không cho thì không được lấy. Ngược lại đó, phải học hạnh từ bi, tình nguyện chia sẻ các sở hữu hợp pháp của mình cho những người kém may mắn hơn chúng ta. Thì người Nhật đã học điều đạo đức này từ nhỏ, cho nên ở Nhật nếu các con lỡ bỏ quên một vật dụng nào đó ở trường, ở nơi công cộng, ngày hôm sau đến vẫn còn y nguyên. Xe đạp để không bao giờ bị trộm cắp, xe Honda, thậm chí bỏ quên chìa khóa ngay cái ổ khóa. Ngày hôm sau, 2 ngày sau, 3 ngày sau, quay trở lại vẫn còn y nguyên. Trên toàn nước Nhật có rất nhiều nơi có chợ bán rau quả cũ mà không hề có người bán, nhưng mà không ai ăn cắp. Người ta chỉ để bảng giá ở ngay các món hàng và để một cái thùng tiền, rồi có một cái cân. Người mua hàng á cứ thấy thì cái bảng giá 1 ký, ví dụ như là 50.000 đồng, thì họ có tự cân, không có cân hơn. Và khi cân xong rồi đó thì bỏ tiền vào trong cái thùng thôi, rồi cầm vào món hàng mình vừa cân mua đi về. Người ta rất là tôn trọng sức lao động của người khác, cho nên dầu không có ai là giám sát, người Nhật đã học thói quen tôn trọng xã hội từ nhỏ, cho nên không có thói lừa đảo đó. Và đó là điều mà nó giúp cho họ tăng trưởng uy tín. Ở tại Nhật Bản là nơi mà tổng số lần động đất trên toàn cầu là chiếm nhiều nhất. Cứ vài phút, không ở chỗ này, ở chỗ khác có động đất từ cấp 4 trở xuống. Đó là đất nước mà nạn thiên tai là hoành hành cuộc sống của họ. Các cái công trình to lớn của họ khi bị thiên tai động đất tàn phá thì phải xây dựng lại bằng hai bàn tay trắng, nhưng mà họ làm rất tốt. Cho nên trong trường lớp đó, thầy cô giáo luôn luôn nhắc nhở các học sinh Nhật: này các cháu, đất nước chúng ta thiên tai tàn phá, thiên nhiên không ưu đãi, cho nên cuộc sống và tương lai của các cháu lệ thuộc vào sự nỗ lực đúng phương pháp của các cháu, không ỷ lại vào nguồn tài nguyên thiên nhiên, không ỷ lại vào cha mẹ, không ỷ lại vào giờ họ tộc của mình, không ỷ lại vào người thân. Phải nương tựa vào bản thân mình để phấn đấu vươn lên. Và lời dạy đó cũng ảnh hưởng từ văn hóa và đạo đức của Đức Phật. Này các đệ tử, mỗi người hãy tự nương tựa vào chính mình, không dựa dẫm vào một người nào khác. Hãy nương tựa vào chân lý, hãy nương tựa vào đạo đức để làm cho mình trở nên hạnh phúc hơn. Này các đệ tử, trong đại dương luân hồi, mỗi người hãy tự mình lội vào bờ giải thoát. Này các đệ tử, ở hải đảo với sóng to gió lớn, mỗi người gọi là hãy tự nương vào hải đảo tự thân của mình. Mỗi người hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi, không lệ thuộc và không ỷ lại vào bất cứ một người nào khác. Đó là tinh thần giáo luật, tính kỷ luật và tính tự lập cao. Cho nên người Nhật á, được xem là người tuân thủ kỷ luật rất nghiêm khắc. Ở nơi làm việc, nếu trưởng phòng chưa về, dầu hết giờ làm việc, tất cả các nhân viên tiếp tục ngồi làm việc, không thắc mắc, không than vãn, không kêu ca. Tức là họ làm hết việc chứ không phải là hết giờ, chỉ làm hết việc thôi. Và xem công việc, công ích đó, cũng như là của chính mình. Thầy đã đi Hoa Kỳ 5 lần, Canada 1 lần, Úc Châu 2 lần, Châu Âu 13 lần, mỗi lần á từ 6 đến 11 nước. Không có chỗ nào sập bằng Nhật Bản. Và tại các nhà vệ sinh công cộng ở Nhật Bản, các con biết rằng là những bác già lớn tuổi sau khi về hưu không muốn cho cuộc đời của mình nó trở nên vô nghĩa. Cái bác đó đã tình nguyện, có khi là 70 tuổi, 80 tuổi, 80 mấy tuổi vẫn tình nguyện đi làm công ích không ăn lương. Thầy chưa có dịp đi vào nhà vệ sinh nữ vì thầy là người nam. Thầy vào các nhà vệ sinh nam á thì thấy các cụ già Nhật á ôm cái buồng tiểu đứng trong nhà vệ sinh, như thể ôm một cái gì đó rất là quý giá cho của mình vậy, và lau chùi nó rất là kỹ lưỡng, sạch sẽ để phục vụ cho cho du khách. Dọc theo các con đường cao tốc của Nhật, cứ vài chục cây số là có một trạm dừng chân sang trọng tiêu chuẩn 5 sao. Nhà vệ sinh thì không chê vào đâu được. Rác đó, thì có khu tập kết, gồm có từ 4 cho đến 6 cái thùng rác có phân loại với cái hình ảnh minh họa loại rác gì thì bỏ vào cái thùng rác nào. Cho nên đó, người đi nhặt rác không phải khổ cực như là ở tại Việt Nam và các nước nghèo khác. Tuyệt đối không có tình trạng xả rác bên ngoài đường. Tất cả những người Nhật, dù là học sinh, dù chỉ là tuổi mẫu giáo thôi, đều bỏ trong cặp táp của mình một cái bao, một cái túi ni lông hay là một cái dụng cụ thân thiện với môi trường, tái chế lại bằng giấy. Ăn xong một cái gì đó thì rác đó sẽ không bỏ thùng rác ở công cộng đâu. Họ bỏ vào trong cái túi giấy, rồi bỏ trong cái cặp táp hay là cái túi của bản thân mình, đem về nhà và bỏ trong sọt rác của nhà mình. Không phải chỉ ở các thành phố nổi tiếng như là Tokyo, Kyoto, mà ngay cả các cái vùng nông thôn và thành thị mà thầy có cơ hội đi mấy tỉnh liền, tuyệt đối không hề thấy rác quăng ở vệ đường. Ý thức kỷ luật đó quá cao. Và ở Nhật thì chúng ta biết là giao thông là thuộc hàng tiên tiến của thế giới. Mặc dù đường Nhật nhỏ, do không có đất nhiều, dân số 125 triệu, thì họ phải tận dụng tàu điện ngầm, tàu cao tốc, rồi các cái phương tiện giao thông công cộng với giá rất rẻ và hữu nghị. Thì 3-4 ngày đầu cho đến nhiều nhất một tuần lễ đầu tiên kể từ ngày cấp sách đến trường, các bậc cha mẹ của người Nhật dẫn con em của mình đi và hướng dẫn cái cách đi xe công cộng rời khỏi nhà vào sáng sớm, đi mấy chục cây số trên xe công cộng, sau đó học xong ở trường lớp 2-3 giờ chiều quay trở về đó, thì cũng hướng dẫn các cách thức để mua vé điện tử, rồi mua vé tập thể, rồi cái cách đón xe, sắp hàng lên và xuống, cách đi. Sau tuần lễ đầu tiên đó, tất cả con cháu Nhật ngoài trường mẫu giáo thôi, tức là từ lớp 1 trở lên là phải tự túc đi đến trường, chẳng có cha mẹ nào đưa rước hết đó. Và các cháu rất ngoan ngoãn, học xong là về thẳng tới nhà, chứ không có ghé tiệm game hay là những cái nơi vui chơi giải trí. Thế đó là văn hóa tự lực, ý thức tự giác cao mà người Nhật đã tự huấn luyện từ nhỏ. Ngày nay đó, khắp nơi trên thế giới, nơi nào có người Việt Nam sống là nơi đó có rủi ro trồng cần sa, phạm pháp và bị bắt. Hình ảnh người Việt Nam buôn ma túy và trồng cần sa đó đã trở thành là một tai tiếng lớn trên toàn cầu. Ở nhiều siêu thị tại Nhật Bản, tại Mỹ, Canada, Úc, châu Âu, trong số những người ăn cắp có người Việt Nam, và hình ảnh người Việt Nam ăn cắp đã làm cho thế giới đó gọi là quan ngại về người Việt Nam. Không phải chỉ ăn cắp ở nước ngoài, giật dọc, cướp bóc, bóc túi, lừa đảo trên toàn nước Việt Nam, chỗ nào cũng có, ngay cả trong chùa, ăn cắp tượng Phật, ăn cắp thùng phước xương, ăn cắp những gì có thể. Lừa đảo không chỉ là đối tượng người dân, mà vào trong chùa lừa các thầy, lừa các sư cô, lừa bá tánh dưới nhiều hình thức ác độc, mất nhân đạo khác nhau. Cái tệ trạng đó đã làm thương tổn hình ảnh của dân tộc Việt Nam anh hùng, bất khuất, hiên ngang trong lịch sử. Ở Ấn Độ, nhất là những khu bán quà văn hóa lưu niệm cho du khách, đặc biệt là các Phật tích. Có con biết rằng là tối đó khoảng 8 giờ rưỡi họ về, không hề có ổ khóa, không hề có cửa đóng lại, chỉ có một cái xe đẩy để tất cả các món hàng lên trên. Và họ dùng một cái tấm bạc màu xanh phủ trùm lại, và dùng cái sợi dây thừng để cuộn lại thôi, không có ổ khóa gì hết. 10 giờ sáng hôm sau họ nhóm chợ, các vật dụng đó còn để nguyên, chẳng ai ăn cắp. Nếu đó là Việt Nam đó, cả xe bán hàng lưu niệm và các quà lưu niệm trên xe đó sẽ bị gọi là không có cánh mà bay. Người Ấn Độ hiện nay có khoảng 1 tỷ 3 người. Và là một trong những nước đang nổi về kinh tế, phát triển về khoa học kỹ thuật cao, bơm hạt nhân, rồi các loại máy bay và nhiều loại hình khoa học kỹ thuật khác á, người Ấn Độ đều sáng chế được bằng những phát minh của họ. Nhưng cái nghèo á, vẫn còn phủ trùm nông dân Ấn Độ ở khắp các vùng sâu, vùng xa, vùng cao nguyên. Và do Ấn Độ đi theo Bà La Môn giáo, một tôn giáo chủ trương giai cấp cao và thấp, thì những người cùng đinh á, ít được xã hội cộng đồng quan tâm giúp đỡ trong chính sách xóa đói giảm nghèo như được thực hiện tại Việt Nam trong mấy thập niên qua. Cho nên người nghèo Ấn Độ được xem là nghèo rất mộng tơi, nghèo màn trời chiếu đất, nghèo đến một cách thảm họa. Nhưng mà tuyệt đối là họ không ăn cắp. Nghèo thì đi sinh, và khi sinh thì người Ấn Độ sinh rất dai. Họ tạo ra những cái động tác rất là mũi lòng, bám víu vào cơ thể của du khách, nắm áo, nắm quần du khách. Nếu đi lên trên dốc á, thì các cháu nghèo ở tại Ấn Độ đi ăn xin á, các cháu sẽ đứng ngoài sau bỡ đỡ du khách để lấy lòng và lên đó xin tiền. Dầu khách không hề muốn các cháu đó đi đồng hành, các cháu vẫn bỡ đỡ, nếu nắm kéo thóc than rồi năn nỉ để được xin quà hoặc là tiền, chứ tuyệt đối không móc túi, không cướp giật. Đó là điều rất là hay. Thà không có mình đi xin thì xin không có gì là xấu hổ, nhất là mình nuôi thân mạng mình để đi học, để lập nghiệp. Chúng ta phải biết giơ bàn tay xin cứu giúp để những người có điều kiện, bao gồm cha mẹ, người thân, xã hội, cộng đồng giúp đỡ chúng ta. Thì tương tự ở trong lớp học, các cháu khi không hiểu bài thì phải giơ bàn tay cầu cứu các thầy cô giáo vào giờ ra chơi, hay là hỏi trực tiếp tại lớp để học hỏi. Hoặc các cháu có thể học hỏi từ bạn bè của mình, không có gì là mắc cỡ hết á. Cháu nào thông minh thì nghe giảng lần đầu hiểu, người không thông minh thì hỏi lần thứ hai, lần thứ ba, đến lúc nào hiểu thì thôi. Đó là tinh thần cầu học. Tức là phải biết tôn trọng nhân phẩm của chính mình. Thì dầu ở đâu không có camera an ninh quan sát, không có cảnh sát, không có công an, không có người canh giữ, chúng ta phải tập thói quen tôn trọng sở hữu hợp pháp của người khác, tuyệt đối nói không với trộm cắp và lừa đảo. Thầy rất vui mừng là Việt Nam ngày nay đã bắt đầu cải cách về giáo dục, đưa bộ môn đạo đức vào trong nhà trường từ lớp 1 đến lớp 9, rồi từ lớp 10 đến lớp 12 đó thì nâng cấp lên thành là giáo dục công dân. Rất tiếc là chúng ta đã đưa các môn học này quá trễ vào trường. Chứ trước năm 75 á, thì môn đó là môn bắt buộc, nó gọi là đức dục, tức là giáo dục đạo đức. Do vì đánh mất môn đạo đức trong trường học ở cấp mẫu giáo cho đến cấp 3, các cháu học sinh đã không được huấn luyện về kỹ năng sống, giá trị sống, những cái phẩm chất cao quý để tạo ra một con người có nhân phẩm, hoàn toàn không được huấn luyện. Ở trường các cháu chỉ học được văn, là sử, địa, toán, lý, hóa, sinh vật, vật và những môn học khác đó. Chỉ đơn thuần trao dồi tri thức rồi không học những cái kỹ năng sống, cho nên đó sống với bản năng cá tính mình sao thì sống như vậy, cuối cùng á nó làm cho xã hội băng hoại. Và hy vọng rằng đó các thế hệ học sinh từ thời điểm môn đạo đức được đưa vào từ cấp 1 cho đến cấp 2 trở đi, ở trong tương lai đó thì các cháu đó sẽ có nền tảng đạo đức phù hộ mình, bảo hộ mình, là sống có nhân phẩm hơn. Cái chương trình học đạo đức ở Việt Nam bây giờ đó thì trung bình là 18 bài cho cấp 1, 21 bài cho cấp 2 và cấp 3, để giúp cho các cháu đó học được những cái phẩm chất cao quý, những cái giá trị có ý nghĩa cho cuộc sống và cho cuộc đời. Thì nhờ đó đó, những cái việc phạm pháp như là giết người, rồi trộm cắp, ngoại tình, lừa đảo, rồi tiêu thụ ma túy, uống rượu và những chất gây say, cờ bạc, hay là những hình thức mà hành động chúng ta thể hiện ra bên ngoài đó, thì sẽ mang lại rất nhiều các nỗi khổ niềm đau cho mình và cho người mà bản thân mình đó là bị ảnh hưởng, tức là tiêu cực trực tiếp, rồi ảnh hưởng đến cha mẹ và người thân. Từ năm 2002 đến giờ đó, trải qua 16 năm thầy làm công tác tư vấn tại chùa, ngày nào cũng có các bậc phụ huynh dẫn con em bị nghiện ma túy, nghiện game điện tử, nghiện internet, nghiện trang mạng xã hội, nghiện rượu bia, đến điều trị rối loạn tâm thần đa nhân cách, rối loạn quan tưởng và nhiều cái chứng bệnh nguy hại khác như là bệnh trầm cảm, có cảm giác cuộc đời trống vắng, cô đơn, buồn chán, tuyệt vọng, và có một số cháu có cảm giác tự tử và nỗ lực tự tử chết thật mấy lần, là do vì ý thức kỷ luật trong việc đào tạo nhân phẩm của mình từ nhỏ quá kém. Khi dướng vào đập đá, thuốc lắc, hít keo bồ đào, cỏ mỹ, heroin, dầu chỉ một lần thôi, huống hồ là nhiều lần, thì bắt đầu thần kinh bị hư và nó rơi vào chứng bệnh quan tưởng. Chẳng hạn như một chàng thanh niên ở Hà Nội lao xuống hồ Gươm trong tư thế trần truồng, làm ngỡ ngàng các du khách quốc tế. Khi cảnh sát tới cứu cậu này lên và đưa về cái trạm công an đó để hỏi, thì cậu ấy trả lời một cách rất là thật tình, vì lúc đó đang bị quan tưởng, cho nên thấy ở dưới mặt nước hồ Gươm có cô gọi là tiên cá rất là đẹp, cho nên anh này theo đuổi và nghĩ mình cũng là gọi là chàng, gọi là chàng cá, cho nên theo đuổi nàng tiên cá. Và cách đây một vài tháng ở chùa An Phú, thành phố Hồ Chí Minh, một chàng thanh niên đập đá và bị quan tưởng, cho nên leo trên nóc chùa tử thủ trên đó 8 tiếng đồng hồ. Mà biết bao nhiêu người, bao gồm cảnh sát phòng cháy chữa cháy, rồi dân phòng tự vệ, rồi các Phật tử tại chùa, các thầy tại chùa ra lên đến cái vị trí cách cậu ấy khoảng chừng 2-3 mét để khuyên lên, mong cậu ấy hãy bò xuống theo sự trợ giúp để khỏi bị tai nạn và thậm chí có thể là mất mạng. Phải mất đến gần 8 tiếng đồng hồ mới cứu được cậu ấy. Đó là do vì đó là sử dụng các loại ma túy tổng hợp thế thôi. Ngày nay đó thì Việt Nam là nước có khoảng 55 triệu người sử dụng iPhone và smartphone. Đó là cái số lượng sử dụng nhiều nhất toàn cầu tính theo tỷ lệ dân số. Ta nghe người Việt Nam lương rất thấp nhưng mà tính đua đòi thì cao. Cho nên giàu có nghèo cỡ nào đi nữa, người ta vẫn có một cái iPhone để truy cập internet. Nhưng mà rất tiếc đó, phần lớn người Việt Nam truy cập internet không phải để học hỏi những điều hay trên mạng, phục vụ cho việc nghiên cứu hay là buôn bán online, để tạo ra doanh thu cho mình và người thân. Phần lớn á, vào xem phim, rồi nghe nhạc, rồi điểm tin tức, nhất là những cái tin thị phi, những tin tào lao, những tin giết người, trộm cắp, xấu ác gì đâu không à. Tức là suốt mấy tiếng trong một ngày toàn tiêu thụ các thông tin tiêu cực. Mà theo tâm lý học Phật giáo đó, khi chúng ta đọc, xem, nghe những nội dung tiêu cực, chúng ta đang tiêu thụ chúng vào trong lối sống của mình. Và con người đó dễ bị dẫn dắt theo cái sự tiêu cực này và trở thành bản sao. Ví dụ như các cháu nào xem phim hành động của Mỹ do Hollywood sản xuất, hay là hành động của Trung Quốc về phim kiếm hiệp võ lâm, hoặc là hành động Bollywood của Ấn Độ, thì dễ bị dẫn dắt theo các hành động giết người ở trong phim. Vì trong các phim này đó, anh hùng á không cần phải đợi luật pháp xử sự, thấy một kẻ ác là ra tay nghĩa hiệp để giết trả thù. Và điều đó về phương diện thực tế là phạm pháp, nhưng mà không biết tại sao cái tự do cực đoan của luật pháp trên thế giới cho phép sản xuất những cái phim như vậy, vô tình đó làm cho người xem phim bị dẫn dắt theo các hành xử tiêu cực ở trong phim. Mỹ là nơi buôn bán vũ khí tự do nhiều nhất toàn cầu, và do vậy Mỹ là nơi mà mỗi ngày, thậm chí là mỗi giờ, đều có các nạn nhân qua đời về cái nạn sử dụng vũ khí tự do. Và trong số đó đó, rất nhiều nạn nhân á bị chết là do vì những người sử dụng súng này đó trước đó đã từng xem các bộ phim hành động của Mỹ và ứng xử và nghĩ rằng là tôi là anh hùng, ghét ai, giận ai, móc súng ra cái bắn. Do đó rất nguy hiểm. Cho nên các cháu muốn trở thành người có nhân phẩm cao quý, cố gắng nói không với các bộ phim bạo lực, không có giá trị giáo dục cao. Cố gắng nói không với các trò chơi điện tử bạo lực, và nỗ lực nói không với các loại súng ống bằng mũ, bằng trò chơi tưởng chừng như là vô hại, nhưng mà nạp vào trong não và lối sống của mình đó, các hành động bắn, giết mà không dựa vào sự gọi là ứng xử và trừng phạt của luật pháp. Đó là một sự sai lầm lớn. Khi xem phim thì các cháu nên chọn những bộ phim có nội dung giáo dục cao để học. Nếu các cháu nào xuất thân từ gia đình nghèo khó và bi quan với tương lai của bản thân mình, thì các cháu có thể xem trên mạng miễn phí bộ phim Mưu Cầu Hạnh Phúc. Tên trong tiếng Anh đó là Pursuit of Happiness. Phim này đó nói về cuộc đời của một triệu phú đang còn sống, người da đen, ở thị trường chứng khoán phố Wall của Mỹ, xuất thân từ một người cùn đinh trong xã hội, nghèo đến độ vợ bỏ đi. Vì thương con đó, ông Garner đã nhận nuôi đứa con trai, và mỗi ngày hai cha con phải đi tìm kiếm các nhà thờ có chỗ cho người nghèo tá túc về đêm. Nếu nhà thờ đóng cửa sau thời gian sắp hàng một vài tiếng thì vào các nhà vệ sinh công cộng để ngủ qua đêm chỉ được vài tiếng đồng hồ. Sau khi dỗ giấc ngủ cho đứa con trai, Garner đó đã mở sách tự học ra để học về kỹ năng thị trường chứng khoán và trở thành là một trong những người đầu tư may mắn và thành công. Bây giờ ông ấy là một triệu phú nổi tiếng. Bộ phim đó khắc họa về cuộc đời thật, không có cường điệu, và tính giáo dục của nó rất là cao. Không bỏ cuộc, không đòi hàng trước số phận, phải tin tưởng vào tiềm năng của mỗi người. Và muốn khai thác tiềm năng á, thì chúng ta phải sử dụng phương pháp đúng, thì tiềm năng đó mới trở thành một hiện thực, thay vì khóc lóc, than vãn, cầu xin hay là trông đợi sự may mắn như một phép màu xảy ra với chúng ta. thì các cháu hãy nỗ lực bắt chước như Garner, nắm chắc sự thành công bằng sự thông minh và nỗ lực vượt trội của bản thân mình so với những người cùng hoàn cảnh và thậm chí có hoàn cảnh cao quý hơn. Trong tổng số 100 tỷ phú giàu nhất thế giới, trên 90% là xuất thân từ hai bàn tay trắng. Có người đã từng đi làm thuê, làm mướn, mưu sinh một cách vất vả, bị chối bỏ, bị khi rẻ, bị mắng chửi, bị hành hạ, bị lạm dụng sức lao động. Nhưng rồi bằng sự thông minh, bằng kinh nghiệm sống, họ đã nỗ lực vượt qua và bỏ xa những triệu phú có gốc rễ giàu từ thế hệ này sang thế hệ khác để trở thành các tỷ phú giàu nhất thế giới. Warren Buffett, Bill Gates, Mark Zuckerberg đều là những người xuất thân từ những người nghèo nhất thôi, nhưng mà cái thông minh của họ vượt trội hơn người khác, cho nên họ thành công. Như vậy, hoặc là học ở trường lớp, hoặc là học ở trường đời, hoặc là học ở cả hai, các con phải nêu ra một quyết tâm lớn: tôi phải trở thành những người hữu dụng. Và các con muốn như thế đó thì phải tìm kiếm những mẫu người được xem là thần tượng của mình. Họ trở thành là sao bắt đầu hay là mặt trăng mặt trời trong một lĩnh vực chuyên môn nào đó mà mình đang theo đuổi. Và phải nêu một quyết tâm lúc đầu á, là tôi cam kết theo đuổi và trở thành nhân vật đó. Còn người giỏi hơn á, xuất sắc hơn sẽ cam kết là tôi theo đuổi và nỗ lực phá kỷ lục người mà tôi đang hâm mộ. Thì các con mới trở thành những người giỏi được. Chứ nếu mà mình bắt chước một người hạng 20 thì mình sẽ là hạng 20 mấy. Thì mình bắt chước một người hạng 50 thì mình sẽ là hạng nhất từ dưới điểm lên. Muốn trở thành người phá kỷ lục, các con phải nêu ra cam kết lập ra kỷ lục mới. Ít nhất á, mỗi ngày mình phải nêu cam kết là tôi phá kỷ lục chính mình. Ngày hôm nay tôi phải tiến bộ hơn ngày hôm qua. Tuần này, tháng này, năm nay tôi phải giỏi hơn tuần trước, tháng trước, năm ngoái. Và tương lai của tôi phải tốt đẹp hơn chính tôi của ngày hôm nay. Các con có tập thói quen mỗi buổi sáng tập thể dục trung bình 20 phút. Trước khi đi ngủ tập thể dục trung bình 15 phút. Và trong các loại hình thể dục thì khí công và yoga là tốt nhất. Nó giúp cho các con rất là khỏe và không phải tốn nhiều lao lực. Một trong những cái phương pháp thiết công đó, các con có thể áp dụng là gì? Là áp mặt mình vào trong vách tường, nhón hai chân lên. Bây giờ thầy đang nhón, thầy cao hơn được một tấc này. So với cái chiều cao của thầy là 1 thước 50, thầy nhón lên thầy sẽ trở thành là 1 thước 6. Rồi thầy vối cái tay lên chút xíu nữa, thầy sẽ cao thêm gọi là 1 cm cho đến 1 cm rưỡi. Động tác nhón chân vối tay áp vách vào tường sẽ làm cho các xương của các con được giãn ra, các lớp sụn giữa xương được kích thích. Và nếu trong cái giai đoạn từ tuổi 9 cho đến tuổi 16 đối với nam, 9 cho đến tuổi 15 đối với nữ, ngoài việc tập thể dục và thực tập động tác nhón chân vối tay đó, các con uống sữa, ăn trái cây, ăn đủ các cái dưỡng chất thì xương sẽ phát triển nhanh chóng và các con sẽ cải thiện chiều cao so với cha mẹ của các con trung bình là 1 tấc. Giống người Việt Nam vốn không lùn, thường có chiều cao khá, nhưng mà sau năm 75 tại miền Nam, sau năm 1954 tại Bắc Trung Bộ, sau năm 1945 ở miền Bắc, trong thời kỳ xã hội chủ nghĩa vừa trải qua chiến tranh, chúng ta đã cạn kiệt cái nguồn tài chánh, rồi bị cô lập với thế giới, bế quan, tỏa cảng bởi chính sách thù nghịch, chiến tranh lạnh của Hoa Kỳ. Chúng ta đã trở thành một nước thuộc về nghèo nhất trên thế giới.
cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, ăn bo bo, ăn bánh mì, ăn là mì vụn để thay cái cơm. Rồi mỗi ngày mỗi hộ dân phải đứng sắp hàng ở những hợp tác xã để mua muối, mua đường, mua cá biển với một cái số lượng rất là giới hạn, cho nên phần lớn đó là bị đẹp về chiều cao. Còn bây giờ thì đất nước chúng ta đang phát triển rất tốt, đời sống kinh tế của gia đình được cải thiện rất tốt, cho nên các con được ăn học đó, ăn đầy đủ và học có bài bản, thì mình phải cao hơn cha mẹ của mình. Thế hệ người Việt Nam sinh ra tại Việt Nam khoảng chừng 10 tuổi trở xuống được định cư ở nước ngoài, bao gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ, Canada, Úc và châu Âu, cải thiện chiều cao hơn cha mẹ của họ trung bình là 1 tấc 2 đến 1 tấc rưỡi. Đó là nhờ vào chế độ dinh dưỡng thôi. Còn sinh ra tại Việt Nam, còn những cháu mà sinh ra tại Mỹ, nói chung là tại nước ngoài, với cái chế độ dinh dưỡng cao, thì trung bình cải thiện chiều cao là 1 tấc 4 cho đến 1 tấc 6 so với cái chiều cao của cha mẹ đang có. Và bằng cái động tác nhón chân vỗ tay đó, các con phải nỗ lực là phải tiến bộ hơn chính mình về việc học, rồi tiến bộ hơn chính mình về nhân phẩm, tiến bộ hơn chính mình về đạo đức, tiến bộ hơn chính mình về trách nhiệm, về lòng thương kính cha mẹ, biết ơn thầy cô giáo, rồi yêu tổ quốc, yêu đồng loại, rồi á tiến bộ hơn chính mình về phương diện lòng từ bi, có tình thương với mọi người, là sẵn lòng giúp đỡ, sẵn lòng đồng hành, sẵn lòng cứu giúp, sẵn lòng mang lại các giá trị lợi ích cho xã hội và những người xung quanh. Vì làm những việc như thế, trên thực chất là các con đang gieo trồng phước báo cho chính bản thân mình. Theo luật nhân quả, giống như mình có gieo trồng một hạt giống, bón phân, tưới nước, chăm sóc, ánh sáng, thì hạt đó sẽ trở thành cây, cây bắt đầu lớn lên, nở hoa, kết trái, và người trồng sẽ là người sở hữu các thành quả, chứ không ai khác hết. Cho nên khi làm các việc tốt, chẳng hạn như là tình nguyện giúp cha mẹ ông bà trong gia đình để bớt đi một cái gánh nặng, rồi không đua đòi với chúng bạn để không gây áp lực cho cha mẹ mình, rồi nỗ lực học thật giỏi để xóa cái nghèo mà gia đình của mình từ đời này sang đời trước đã từng gặp phải, rồi mở ra một phương trời mới cho gia đình của mình, từ đời của mình, để cho con cháu của mình được hạnh phúc hơn, giàu sang hơn, êm ấm hơn, hạnh phúc hơn. Là các con phải cam kết nhón chân vỗ tay như vậy để có một cái tương lai trong tầm tay của mình. Thì ngày hôm nay thầy nói chuyện thời sự cho vui, chứ không nói đạo lý gì hết, để mong mà các con có một cái nhận thức so sánh. Tại sao người Nhật phát triển, người Nhật giỏi, đất nước Nhật á là kinh tế thứ ba trên thế giới, mới bị Trung Quốc qua mặt. Còn trước đây đó, Nhật Bản là nước có trình độ khoa học, kỹ thuật, kinh tế và giáo dục đứng thứ nhì trên thế giới, chỉ sau Hoa Kỳ thôi. Đang khi đó, trước năm 1945, hai thập niên, tức là khoảng năm 1925 á, thì Nhật Bản cũng lạc hậu và nghèo như Việt Nam, và họ đã trở thành một siêu quốc gia chỉ trong cái giai đoạn mấy thập niên từ sự cai trị của Minh Triệu Thiên Hoàng thôi. Minh Triệu Thiên Hoàng đó đã phái cử 250 những người yêu nước và giỏi nhất đến Hoa Kỳ, Canada, Pháp, Đức, Anh để học hỏi mọi thứ. Về giáo dục á, thì học ở Mỹ. Về khoa học kỹ thuật á, cao cấp á, thì học ở Đức. Về đường thủy và hải quân thì học ở Anh. Về văn minh á, thì học ở Pháp. Rồi các lĩnh vực còn lại đó thì cũng học hỏi ở những quốc gia này. 10 năm sau, 250 người đó đã từ bỏ cơ hội định cư và lập nghiệp lâu dài ở các quốc gia, quay trở về lại nước Nhật. chấp nhận một đồng lương thấp hơn nơi mình đi du học 10 lần cho đến 20 lần chỉ vì yêu nước thôi. Và họ cam kết đẩy mạnh sự phát triển về một phương diện bao gồm khoa học, kỹ thuật và giáo dục. Đến năm 1940 mấy, bắt đầu họ đã tham gia Thế chiến thứ hai, trở thành một siêu cường quốc về chính trị và quân sự quá nhanh. Và sau Thế chiến thứ hai đó thì Nhật bị chiến bại. Sau khi Mỹ dội 2 quả bom hạt nhân xuống Hiroshima và Nagasaki, Nhật đầu hàng vô điều kiện và bị người Mỹ quản lý, giám sát. Họ kiên trì chấp nhận cái số phận đó. Họ nỗ lực học hỏi, học trực tiếp, học gián tiếp, học bằng sự quan sát, học bằng sự bắt chước. Những gì người Mỹ đạt được, người Nhật đạt được. Tinh thần dân tộc của người Nhật rất cao, tinh thần tự trọng rất đáng được ghi nhận, tinh thần tự kỷ luật như đã nói là thuộc hàng số 1 trên thế giới. Chính vì thế mà sau Thế chiến thứ hai, ngoài là nước bị chiến bại và phải trả nợ chiến tranh ở những quốc gia mà Nhật đã xâm lăng và biến họ làm thuộc địa, trong đó có Việt Nam, thì người Nhật đã nỗ lực tiếp tục và vươn lên đến đỉnh cao của thế giới, trở thành nền kinh tế thứ hai, và bây giờ là bị tụt xuống một hạng là nền kinh tế thứ ba. Tất cả đều do sự yêu nước của người Nhật, tinh thần học, tinh thần phấn đấu, tinh thần cam kết của mỗi công dân Nhật thôi. Về chỉ số IQ, người Việt Nam không thua Nhật Bản. Nhưng mà về tinh thần đoàn kết thì người Việt Nam thua xa Nhật Bản. Về tinh thần tự do cá nhân theo kiểu đèn ai lấy sáng thì người Việt Nam này quá tệ. Chính vì thế đó, cái chất xám Việt Nam đã không có cơ hội phục vụ cho đất nước Việt Nam như là người Nhật Bản. Và thầy mong trong buổi giao lưu hôm nay, qua những chia sẻ vụn vặt và những cái chuyện thấy nghe của bản thân thầy trong suốt 16 năm đi đây đó trên 30 quốc gia, và mong rằng á, các giáo học sinh ngày hôm nay có mặt tại chùa Kim Linh nói riêng và tất cả các giáo học sinh, các cháu thanh thiếu niên có cơ hội theo dõi buổi sinh hoạt này đó, đừng vì thế mà tự ái. Chúng ta phải khéo léo nhận ra đâu là điểm yếu kém của bản thân mình. Nếu yếu về tính kỷ luật thì khắc phục nó. Nếu thiếu về tính trách nhiệm thì phải vượt qua nó. Nếu thiếu về nhân phẩm và đạo đức đó, thì chúng ta phải nỗ lực học hỏi. Nếu thiếu về kiến thức và trí tuệ đó, thì phải học hỏi có bài bản và chịu cần cù để khắc phục và vượt qua. Thì trước sau gì đó, chúng ta cũng thành công. Trước khi kết thúc thì thầy xin nêu ra một cái ví dụ hình ảnh để chúng ta dễ hình dung. Việt Nam dọc theo vùng duyên hải biển trên 2.500 cây số có rất nhiều các mỏ dầu, nhưng mà chúng ta chưa có kỹ thuật tiên tiến để khai thác dầu. Chúng ta phải mua kỹ thuật của nước ngoài, chúng ta phải vay mượn kỹ thuật của Nga và nhiều nước khác. Cho nên chúng ta chưa có thể gọi là khai thác trọn vẹn và làm giàu từ các mỏ dầu mà chúng ta đang sở hữu. Trung Hoa trong vòng 25 năm cải cách bây giờ đã trở thành một quốc gia gọi là tiên tiến về khoa học kỹ thuật, là nhờ vì họ có chủ trương đúng trong việc cải cách. Cải cách của họ gồm có 4 chữ thôi. Thứ nhất, lộ không đài thông. Lộ là giao thông, thông ở đây đó là thông thoáng rộng, bao gồm giao thông ở trên trời tức là máy bay, giao thông đường bộ với các loại xe và xe lửa cao tốc, giao thông đường thủy. Thì bây giờ cái gì Mỹ cũng chế tạo được thì Trung Quốc cũng chế tạo được. Trung Quốc đã sản xuất và chạy thử nghiệm thành công máy bay. Và trong tương lai đó, cái công nghệ máy bay của Trung Quốc sẽ chiếm lĩnh thị trường của thế giới vì giá rẻ. Xe lửa cao tốc của Trung Quốc gọi là chạy nhanh nhất thế giới. Và nhiều phương tiện giao thông đường thủy thì Trung Quốc không thua ai. Ở tại Trung Quốc có những con đường 8 làn xe, 6 làn xe, tối thiểu là 4 làn xe, và tiên tiến hiện đại hơn các nước của phương Tây, là nhờ vào cái chủ trương là khi mà phát triển về giao thông bao gồm là hàng không, rồi đường bộ, đường thủy, thì nền kinh tế và tài chính của đất nước được phát triển. Do vì họ đi đúng hướng cho nên họ phát triển rất nhanh. Thứ hai, về việc kêu gọi đầu tư của thế giới thì Trung Quốc có chính sách rất thông minh là chia sẻ và chuyển giao công nghệ. Nếu tập đoàn nào, công ty nào quốc tế muốn đầu tư tại Trung Quốc với một thị trường 1.4 tỷ mà không gọi là chia sẻ và chuyển giao công nghệ đó thì không có cơ hội đó. Và sau 10 năm chia sẻ công nghệ, các kỹ sư giỏi nhất của Trung Hoa đều học hết đường đi nước bước. Và từ cái công thức của công nghệ đó, người Trung Quốc học biến chế lại 15-20% và trở thành là cái của mình. Cho nên trên thế giới này, bất cứ công nghệ gì mà thế giới có thì Trung Quốc đều có, đều làm được. Đó là lý do chỉ trong vòng 25 năm Trung Quốc đã trở thành siêu cường quốc kinh tế đứng thứ hai trên toàn cầu. Tức là học phương pháp người khác để biến các tiềm năng trở thành hiện thực. Hiện nay đó thì cái công nghệ khai thác dầu mỏ của Trung Quốc có khả năng đào sâu xuống ở dưới lòng đất 6.000 mét, tức là 6 cây số, đang ghi công nghệ mà Việt Nam đang sử dụng chỉ có 3.000 thôi, mà phải gọi là hợp đồng thuê vay mượn từ nước ngoài. Và do vì không có công nghệ cao cho nên người Việt Nam sẽ khó có thể làm giàu từ nguồn tài nguyên mà chúng ta đang có. Công nghệ thể hiện qua tính phương pháp đúng, công thức đúng, kỹ năng đúng, con đường đúng. Còn Việt Nam mình thường nói là đúng quy trình, cái đó là một cái lời biện hộ cho những thất bại và sai lầm thôi. Kỳ vì cái nội dung của quy trình đó là cái gì mới là quan trọng. Nếu quy trình đó là sai thì việc đi đúng quy trình sẽ dẫn đến thất bại. Ở Việt Nam chúng ta có những cái từ biếm nhẹ như là tham nhũng đúng quy trình, bổ nhiệm đúng quy trình mà toàn là con cháu nên làm quan không, người tài thì không có được cơ hội. Còn đạo Phật thì gọi con đường đúng Sama Magga. Magga là con đường theo nghĩa đen, hiểu bóng là phương pháp hay là quy trình. Sama là chân chính, đúng cách, phù hợp. Quan trọng nhất là chúng ta phải có kiến thức đúng để tạo ra một phương pháp đúng, con đường đúng, lộ trình đúng, quy luật đúng. Với sự nỗ lực, kiên trì không bỏ cuộc nửa chừng, không đầu hàng trước số phận, thì bằng phương pháp đúng, các con khi khởi điểm tiến hành cho một hành trình lập nghiệp, trung bình 10 năm sau là thành công. Tỷ phú Phạm Nhật Vượng giàu nhất của Việt Nam xuất thân từ một gia đình rất nghèo ở tỉnh Hà Tĩnh. Và sau khi các nhà nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu bị sụp đổ, đang khi là một sinh viên đi du học, anh em của Phạm Nhật Vượng đã mua với cái giá rẻ nhà máy sản xuất mì, bán với cái giá phá sản, và đầu tư vào mì gói cung ứng cho thị trường châu Âu. Mỗi một gói mì gói như vậy đó là lời được nửa euro. Lấy cái tiền lời sau 2-3 năm đầu tư đó về đó, ông Phạm Nhật Vượng đã mua Winmen ở tại Nha Trang với giá rẻ mạt, vì lúc đó là nền kinh tế Việt Nam đang còn rất lạc hậu. Lúc đó cách đây mới chỉ có 20 năm hơn thôi. Thành công trong việc đầu tư Winmen Ông Phạm Dực vừa bắt đầu đầu tư vào bất động sản, rồi bây giờ đó thì đầu tư vào Winmart, tức là hệ thống siêu thị mini, rồi WinSchool, hệ thống trường học đẳng cấp thế giới, rồi WinMed, hệ thống y khoa là 4 sao, y khoa 5 sao tiêu chuẩn toàn cầu. Và bây giờ thì đang đầu tư, dự kiến 1.5 năm nữa là chào hàng VinFast, tức là xe hơi đẳng cấp và công nghệ tiên tiến như là châu Âu. Sự thành công của ông Phạm Nhật Phượng diễn ra chưa đến 10 năm. Và sau 10 năm thành công, ông ấy đã trở thành tỷ phú đầu tiên và giàu nhất Việt Nam, bao gồm công dân Việt Nam gần 4 triệu dân sống ở nước ngoài. Người giàu thứ hai đó là tỷ phú Hoàng Kiều ở Mỹ, đầu tư vào huyết tương, và cũng là người xuất thân từ gia đình nghèo nhất ở tỉnh Quảng Trị. Tức là khi mà mình chọn được phương pháp đầu tư đúng thì trước sau gì cũng thành công về lập nghiệp thôi. Tức là thước đo 10 năm về thành công á, sẽ chứng tỏ rằng đó là phương pháp đúng và sử dụng được. Còn khi mà mình đã nỗ lực cái gì đó 5 năm, 10 năm mà mình vẫn tiếp tục làm thợ, làm lao động phổ thông nghèo, thì chúng ta phải thay đổi nhận thức, thay đổi tầm nhìn, thay đổi lý tưởng sống. Chứ bằng không á, sẽ suốt cả một kiếp người trở thành một người bình thường thôi. Hiện nay rất tiếc người Việt Nam có mặt trên khắp thế giới với hình thức là gì? Lao động phổ thông, lao động tay chân, lao động ô xin. Mặc dù dùng một cái từ rất là lịch sự là đi tu nghiệp, thực ra khái niệm đi tu nghiệp là chỉ cho lao động phổ thông ở nước ngoài thế thôi. Chúng ta còn thua cả Thái Lan. Thái Lan là lao động cao cấp, ở nước ngoài ít có lao động phổ thông lắm. Rồi người Việt Nam cũng còn là cái nơi xuất khẩu các bà mẹ đi các nước châu Á, bao gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Malaysia, để giảm bớt cái nghèo. Và chúng ta đã tuyển những người phụ nữ đẹp nhất của Việt Nam để làm vợ của những người trung bình ở những nước khá hơn Việt Nam. Thầy đã có dịp đi những quốc gia nêu trên rồi, tiếp xúc với lãnh đạo của cộng đồng Việt Nam tại các quốc gia này rồi, và thấy rất rõ cái tình trạng khổ đau của các cô dâu Việt Nam tại những chỗ đó, có thể nói là trên 90%. Họ không rành ngôn ngữ, không hiểu phong tục tập quán, chỉ vì muốn gọi là xóa sổ cái nghèo, giúp đỡ cho gia đình mình thôi, và trở thành những cô kiều mới của cái xã hội tiến bộ hiện đại. Đến bây giờ tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Malaysia, nhiều người Việt Nam vẫn chưa có nhà riêng, sống lệ thuộc vào chồng, thua rất xa so với người Việt Nam định cư ở các nước phương Tây tiên tiến như là Úc, Canada, Mỹ và châu Âu, rất thành công về chính trị, kinh tế, giáo dục và mọi hoạt động của xã hội. Còn cư dân Việt Nam ở châu Á là vẫn còn rất lạc hậu và nghèo. Và nghèo nhất, khổ đau nhất, đáng thương nhất, đáng tội nhất, đó là Việt Kiều tại Campuchia với tổng số 180.000 người. Trong số đó 60.000 người đánh mất thân phận của mình, không có hộ khẩu, không có hộ chiếu, không có quốc tịch, không chứng minh nhân dân, không kiến thức, không nghề nghiệp, bám ở trên các chiếc thuyền rất là tạm bợ và sống ở trên hồ nước Campuchia, trải qua 5 tỉnh thành với chiều dài 150 cây số. Và đến tháng 7 này họ phải bị giải thể, họ biết thân phận của họ sẽ đi đâu về đâu. Còn Việt Kiều Việt Nam tại Lào thì khá hơn, vẫn là thân phận của những người lao động nghèo thôi, lao động phổ thông. Đang khi cái chỉ số IQ của chúng ta không có thấp, là bởi vì chúng ta không dám có tầm nhìn xa, không mở được một phương trời rộng, không dám nỗ lực để trở thành những ông chủ, những bà chủ, chỉ nỗ lực để trở thành công dân thôi. Đó là thuộc về nhận thức và phương pháp. Thì thầy mong tất cả các con cố gắng suy nghĩ những điều thầy chia sẻ hôm nay, để sau đó 10 năm, 15 năm gặp lại, các con sẽ hãnh diện nói với thầy rằng là con là một trong những đứa học sinh sinh hoạt ở tại chùa Kim Linh vào ngày khánh thành. Và bây giờ con trở thành giám đốc này, kỹ sư nọ, bác sĩ, giáo sư, tiến sĩ. Phải cam kết và nỗ lực và tin rằng mình có thể được như thế, phải trở thành những người thành công, biết sử dụng cái nguồn chất xám của mình để lập nghiệp và mưu cầu hạnh phúc cho bản thân. Chứ đừng có trở thành sau đó trở thành những người đi lao động nghèo, bán vé số hay là lao động tay chân thôi. Mặc dù lao động nào cũng quý như nhau, nhưng mà phải nâng cái trình độ của chính mình lên, nâng cái tay nghề của chính mình lên để làm giàu trên nó, và biết chia sẻ đối với các mảnh đời kém may mắn hơn chúng ta. Các con có biết người sáng lập Alibaba không? Phần lớn ít biết à. Ông ấy đó đến Việt Nam chia sẻ thuyết trình, xuất thân từ một gia đình bần nông ở tại Trung Hoa, bây giờ là một trong những tỷ phú giàu nhất thế giới bằng là cái sự thông minh đầu tư bán hàng online thôi. Đó là cái tập đoàn bán hàng online lớn nhất toàn cầu, Alibaba. Và chỉ ngồi không thôi, đếm tiền, tiền vào là nhờ cái công nghệ. Và tương tự Uber và Grab mới ra lò chỉ có 3-4 năm, người sáng lập ra chúng đã trở thành tỷ phú trên thế giới rồi. Chứ là chỉ điều khiển công nghệ bằng một phần mềm phát minh sáng kiến thôi, và làm giàu trên phần mềm đó, không tốn tiền đầu tư các xe taxi như là mô hình taxi truyền thống của Vinasun và nhiều cái hãng taxi khác bao gồm Mylink của Việt Nam. Vừa phải tốn tiền xe, vừa phải tốn tiền bảo hành, vừa phải tốn tiền sửa chữa, vừa phải tốn tiền nuôi các tài xế. Còn đằng này cái công nghệ này đó là nó thiết lập theo kiểu là không cần phải có người điều hành, nó là một cái hệ thống tự động bằng công nghệ. Và khi một hành khách kêu gọi taxi qua cái số tổng đài thì lập tức ở cái nơi gần nhất trong phạm vi là 5 phút lái xe, thì xe nào là gần nhất thì tự động được báo và sẽ đến ngay cái địa điểm đã được hẹn, và giá cả sẽ được báo rất chính xác và thường là giá rẻ hơn các loại taxi truyền thống, không tốn tiền đầu tư, không tốn tiền bảo hành, không có tốn tiền bảo hiểm mà hưởng tiền. Và cứ số lượng người du khách sử dụng sẽ giúp cho người sáng kiến này trở thành là người làm giàu thế thôi. Đó là ứng dụng công nghệ 4.0 hay còn gọi là cách mạng 4.0 và quản trị taxi. Bây giờ chúng ta phải nỗ lực ứng dụng công nghệ 4.0 vào trong nông nghiệp, vào khoa học kỹ thuật, vào giáo dục, vào mọi thứ trên đời, thì cái hiệu suất kinh tế mà chúng ta làm ra đó, nó sẽ cao rất nhiều chục lần so với cái lao động tay chân trước đây. Cũng tương tự á, một giờ làm công nghiệp của Nhật Bản chế tạo ra TV hay là máy chụp ảnh, máy quay phim bán với cái giá hàng trăm đô cho đến là hàng nghìn đô, giá trị bằng một năm lao động tay chân của những người nông dân nghèo khó ở những cái vùng hẻo lánh và lạc hậu. Chúng ta thấy là cái công sức mình bỏ ra một năm mà chỉ bằng là những người công nhân đó làm một giờ thôi. Đó là công nghệ và phương pháp khác nhau thế thôi. Cho nên á, muốn gọi là xóa đi cái thân phận nghề của gia đình mình thì chúng ta phải học những phương pháp tiên tiến để phát minh sáng kiến sáng tạo. Nếu chưa đủ năng lực để phát minh sáng kiến sáng tạo thì ít ra chúng ta phải bắt chước những phương pháp hay, công thức hay thế thôi. Đó là cách ngắn nhất để chúng ta thành công. Thầy chúc và tất cả các con các cháu được khỏe mạnh và có được một tương lai tươi sáng.